Kapramatta ngày 25 tháng 11 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội được chung thiền với các bạn. Chúng ta hằng đêm đã nuôi dưỡng ý chí đồng hành, sửa mình để sớm trở về với quân bình sẵn có của chân tâm. Mỗi ngày mỗi tu, mỗi cảm thấy được trở về với chính ta nhiều hơn. Trở về với những gì? Trở về với những sự thanh tịnh ở bên trong. Đã biến đổi từ giai đoạn một, kẻ mới tu với những người đã tu cũng vậy, đã thấy rõ sau thời công phu thực hành của chính mọi cá nhân, đã thấy rõ có những gì đã thay đổi trong thâm tâm, nhưng mà cụ thể chứng minh thì chưa dám đem ra mà nói, nhưng mà thấy rõ rằng chúng ta đã có một phần thay đổi. Thấy chúng ta không còn ham muốn ngoại cảnh nữa và không có nghĩ đến sự tranh đua giành giật nữa, chúng ta mới thấy rõ cái phần nhẹ và phần nặng trong nội tâm. Trước kia chúng ta chưa tu, chúng ta thấy rằng ai kích động chúng ta lại phản quốc. Nhưng ngày hôm nay sự kích động đến với chúng ta cảm thấy lấy quan làm ăn, thay lấy hòa mới là giải quyết được. Nhiều bạn cũng còn nuôi tánh nóng, nhưng mà lại cảm thấy được mình nóng. Nhiều bạn cũng đang buồn rầu, thấy rõ chính mình đã và đang buồn rầu. Cho nên có phương cách để sửa sự buồn rầu trong nội tâm. Thấy chúng ta còn tham ăn, chúng ta lại cũng có phương cách để minh giải sự ăn uống và giá trị của sự ăn uống. Cho nên mỗi mỗi trở về với chính nó, lại càng thấy rõ hơn cái bản tánh của mỗi cá nhân. Thấy chúng ta tham, tham từ lúc sơ sanh, rồi càng tham càng gia tăng, càng muốn càng gia tăng. Tình dục, thương yêu cũng đều gia tăng bành trướng, tự trôi buộc lê bệnh. Ngày hôm nay nó giảm lần nó thu gọn trong phạm vi thanh nhẹ, thì các bạn thấy rằng nhẹ nhõm thật. Thế là cảnh đời không có gì quan trọng. Thấy rõ không có gì quan trọng. Tiên cũng ta mà lùi cũng ta, bao vây cũng ta, mà giải thoát cũng chính ta. Cho nên chúng ta đã chọn con đường giải thoát, thay vì tự ràng buộc, làm cho tâm hồn mỏi mòn, mê mệt. Ngày hôm nay ta vớ được cái phương thiền để trụ tâm, trở về với luật quân bình trong nội thức và hòa hợp với luật quân bình của đại tự nhiên hiện hành. Chúng ta không có mong làm điều gì hơn bằng tự giải quyết lấy mọi sự nan giải của chính ta. Có một phần sáng suốt để hiểu mình, để hiểu sự sai lầm của chính mình, để hiểu sự đắm chìm đang lôi cuốn ta mà chính ta tạo ra. Quý biết là bao nhiêu, biết ta đã trách ta một cách vô lý và không khai triển chân tâm. Cho nên các bạn, từ đời lãnh đạo, lần lượt mới thấy rõ giá trị của con người chịu tu, chịu dắt rồi dắt thả. Chúng ta hành trong thực tế, trong trình độ sẵn có, chứ không va view của ai hết. Hôm nay các bạn soi hồn được 5 phút, 3 phút, 10 phút, 15 phút. Có nhiều bạn dám làm quá mức 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật. Quy luật 5 tới 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sẵn có của chính ta. Để làm tới pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cũng tùy khả năng hơi thở của các bạn mà chuyển giải ở bên trong. Chứ các bạn không nên nói rằng tôi muốn hành như những người đã tu 30 năm. Những người có tu 30 năm, họ đã bỏ phần nặng và họ đã bước vào phần nhẹ. Họ dùng ý, họ chuyển là cơ tạng họ ấm áp tức khắc. Là do sự dày công trước kia của người đã hành cũng e ạch như chúng ta. Cho nên người mới làm phải làm nơi khả năng chúng ta, bởi vì tập quán hướng ngoại và không bao giờ chịu sửa lấy chân tâm. Ngày hôm nay thức tâm mới là sửa chân tâm, thì nó cũng có sự hằng học. Chính biết cái đó là của ta. Ngón tay của mình, ý chí của mình. Nhưng mà tại sao tôi làm lâu không được? Thấy không? Thì khả năng hướng ngoại, chứng minh khả năng hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Ngày nay hướng nội nó phải có một chút phản nghịch. Vì trước khi đi ra, bây giờ đi vô thì phải có sự phản nghịch. Đó, nó có lý do, nó kỳ kệ. Nhưng mà chúng ta biết rằng con đường đi vô càng sớm càng tốt, thì càng hỗ trợ cho tâm thân ta được an lạc. Cho nên chúng ta phải cương quyết, dù bên trong lục căn lục trần có ngã mạn xô đuổi cái phương pháp công phu, chúng ta vẫn chịu. Vì đây là cái đường tự khai mở cho chính tôi. Không ai giúp tôi trong giai đoạn chót này. Tôi đã ra làm con người quý báu vô cùng ở kỳ ba này. Tôi có thể xác. Mà nếu tôi không biết sử dụng cái thể xác này, là tôi hủy hoại tâm linh của chính tôi. Biết sử dụng, biết tận dụng, thì tất cả các cơ giới đều điều hòa và sự thăng hoa đi lên dễ dãi, không có gì khó khăn. Đến được là đi được, rõ ràng. Chúng ta đã đến đây nhập xác này là có thể đi được nếu chúng ta quân bình. Những người không đi được, mất sự quân bình, lo ngoại cảnh, lo chuyện không cần thiết, cho nên nó trì trệ vì lý do đó. Cho nên chúng ta phải lập hạnh trở về với chính mình. Cho nên tôi nhắc hoài có hai chữ nhẫn hòa, để soi tâm hồn của chính mình, để thấy sự sai lầm của chúng ta, thấy lời hứa của chúng ta có rất nhiều mà không thực hành. Hứa nhiều không hành là giấy động, mà hành không hứa là người đó sẽ trở về sự thanh nhẹ. Cho nên cái phương pháp công phu là một đường lối để các bạn vạch trở về với chính bạn. Nhưng mà bạn phải hiểu rõ kỹ thuật tu là trước hết là ý chí. Ý chí các bạn đã nhận xét rõ con đường phải trở về với chân tâm chính tôi, thì phải vun bồi ý chí đó mãi mãi. Bởi vì phạm rồi, tái phạm tại thế. Trong cái ý chí bạn suy nghĩ, bây giờ chán đời, tôi muốn giải thoát. Nhưng mà một chặt tôi thích đời, tôi đi đắm chìm. Mỗi cái chuyện chay mặn các bạn, để thử tâm các bạn thấy trước kia các bạn ăn chay siêng năng lắm. Nhưng mà ngày nay các bạn đi ăn mặn một chút, rồi các bạn lại ngã về mặn và quên chay. Nó có những cái trình độ đó để cho các bạn thấy. Cho nên vô vi không có buộc các bạn phải làm cái gì, nhưng mà để các bạn thấy sự mê chấp than trượt chính trong tâm cô các bạn phát khởi ra, cho chẳng ai đưa đến cho các bạn. Không nên đổ thừa người này người nọ. Chính ta tạo cho ta mà thôi. Vậy chúng ta muốn tạo cho ta một cơ hội gì, cơ hội tốt hơn, thanh nhẹ hơn, chúng ta phải làm thế nào? Đó, cho nên các bạn chuyển về cái pháp luân thường chuyển. Các bạn đem cái thức hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ vô giải cái trược khí trong ngũ tạng của các bạn. Thì mà các bạn ăn món gì, trược cách mấy mà các bạn biết sử dụng cái nguyên lai thanh khí của trời Phật để hóa giải nội tâm nội tạng các bạn, nó cũng thành về thời thanh nhẹ. Cái gì kêu bằng chay, chay là thanh nhẹ. Mà có giải nó mới thanh nhẹ, không giải nó không thanh nhẹ. Chứ đâu phải các bạn nói ăn mặn rồi tôi thành Phật, không trật, không có đúng. À, ăn chay rồi tôi thành Phật, không đúng. Ăn mặn tôi thành tiên, không đúng. Ăn mặn tôi thành ma cũng không đúng. Nếu mà người nào biết tự giải thì nó mới thức hòa đồng, nó mới thật hòa. Còn ăn vô mà không biết giải thì nó ứ động, đó là cái phản động lực, làm cho hành giả trì trệ sân si trở lại. Cho nên các bạn thấy, ăn ngon ngủ yên, ăn ngủ không làm không hành thì rốt cuộc nó cũng như xưa, nó đóng cửa lại, nó ý lại nơi sự âm êm của vạn linh phục vụ nó, mà nó không chịu tự hành tự tiến. Cho nên những người tu cũng vậy, tu đến bậc thanh nhẹ, đàn anh càng lo hơn, phải càng lo tu hơn, luyện hơn, khai mở tâm thân hơn. Chứ không phải là để cho người ta phục vụ, muốn gì muốn, hành hạ người khác, cái đó là không được. Chúng ta càng hạ mình hơn, và thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta nhiều hơn, hiểu cái ý nghĩa thâm sâu hỗ trợ của vạn linh, chúng ta lại khép mình và quý yêu tất cả những người ở xung quanh, và thực hành nhiều hơn để đóng góp cho những người đã phụ chúng ta. Chứ không phải nơi tôi tu cao rồi tôi đè đầu thiên hạ, cái đó không được. Tôi tu lâu rồi tôi muốn nói gì nói, không được. Nó phải có căn cứ, có đường lối, có kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân tự hành, và để nuôi dưỡng cái thức hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Biết chay là gì, mặn là gì, thanh là gì, trược là gì, phải cho rõ ràng. Nó cũng chung quy trong một con đường giải thoát. Chúng ta mang tâm thân trược ô, máu quế sanh ra làm người đã dơ giấy rồi, thì bây giờ chúng ta tìm con đường tắm rửa, và chúng ta lấy cái thủy pháp của các càn khôn vũ trụ thành khí điển để giải cái trược điện trong nội tâm nội tạng. Cho nên các bạn tu thiền, các bạn ý thức các bạn đang làm việc cho chính các bạn, đang lập lại trật tự cho chính các bạn đang thành thật đóng góp với Thượng Đế, là sự mong muốn của Ngài muốn đưa các bạn trở về nguồn cội, đang chờ mong có Ngài trở về với chính Ngài. Đó, chúng ta nên không nên phụ cái tình thương yêu của đấng cha lành để chuyển qua cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta trở về với chính ta trong giây phút thiền liền. Cho nên các bạn tu thiền rồi, trong ngồi đó một tiếng hai tiếng, các bạn thấy nghe mặt nó nháy một cái, nó nhóe một cái, các bạn sung sướng vô cùng. Mà sung sướng ở đâu? Ai ôm ấp các bạn, ai vuốt ve các bạn mà các bạn cảm thấy sung sướng? Nó có chứ, có sự vuốt ve êm nhẹ, êm ả trong thâm tâm các bạn. Giây phút thiêng liêng các bạn trụ tâm lên đỉnh đầu đó, rồi nó ruốt, nó nhẹ. Có người vuốt ve các bạn, đó là một luồng thanh điển của đấng cha lành, để đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, để tự thức tâm, để giải quyết sự trì trệ ô trược trong thâm tâm của các bạn. Thì càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai triển. Đêm nay hằng học về gia can, về sự lao của tình đời, tối về soi hồn hiện ra hết, nó dọn ra hết. Sự sân si đối xử với bất cứ một người nào cũng được dọn ra hết. Đó. Rồi tới cái pháp luân thường chuyển, nó làm cho nhẹ. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó hòa hợp hòa giải theo lỗ chân lông tùy khả năng bài tiết. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đã và đang học trên con đường trở về với chân tâm, trên con đường thức giác, thằng đã đi vô cái chỗ bất động. Bất động mới thấy sức mạnh của từ bi. Nếu chúng ta động không bao giờ chúng ta thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên vạn sử đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ những người thành công đều đi trong thanh tịnh mà thành công, chứ không phải đi trong sự động loạn mà thành công. Không đi trong sự chém giết mà thành công, đi trong sự hòa giải, hướng thượng khai mở, nó mới đạt tới thức hòa bình. Cho nên sau cơn động loạn của mọi cá nhân rồi phải tìm con đường thanh tịnh để giải quyết và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Cho nên nhiều người còn chưa thấy rõ sự sai lầm của chính họ, họ càng la lô nhiều, họ càng phỉnh phờ họ nhiều, thì họ càng mang bệnh nặng hơn. Các bạn đã thấy, giờ phút lâm chung trước khi chết 2 năm là các bạn thấy cái kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt ta sẽ thể hiện trước khi chết 2 năm. Nhiều chuyện dồn dập, nhiều chuyện nhồi quả, nhiều chuyện vầy xéo, nhiều chuyện làm sẽ thấy mình càng ngày càng thất bại. Thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không? Vì mình muốn xâm chiếm tình đời thì phản động lực nó làm cho mình phải thất bại, phải điêu đứng. Chứ đừng nói tôi chết rồi tôi sẽ nổi danh, cái danh đó là cái danh đập đầu, sai lầm của chính mình. Cho nên phải sang tu để sửa. Vì con người nó càng ngày càng khôn, bây giờ nó phục vụ, nó theo các bạn tìm con đường tu học, hay là theo các bạn làm một việc gì ở đời, chính trị, cách mạng, đủ thứ hết. Rốt cuộc nó cũng biết suy xét hành động của bạn đã đi đến đâu. Bạn là lãnh đạo tinh thần, coi các bạn đi đến đâu. Nó phải xét chứ không phải nó ngu muội mà nó tin các bạn đâu. Khi nó xét, nó mới thấy cái tội của các bạn và thấy cái tội của nó. Tất cả ở trên mặt đất này không có cái gì thành công hết. Và người nào chỉ lo hành thì lo học, lo tiếng mà thôi. Chứ đây là một trường đại học để vạn linh thức tâm và tiến hóa, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là ở đây chơi và ban danh hay là xưng danh, không có. Chứ tu mới là trở về với thực chất chính mình, tu mới ăn năn hối cải, mới thật sự ảnh hưởng chúng sanh, mới đi tới cái chỗ kiểu tự giác, tự cách mạng bản thân để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, chúng ta sẽ gặp thái những gì, chúng ta mới thấy rõ. Mở mặt ra, chúng ta thấy rằng, wow, sao những người này lại có duyên với tôi? Ai thúc đẩy, ai đưa họ đến với tôi? Mà trong cái tình thâm thương yêu, tôi thấy tôi thương yêu muôn loài vạn vật, thương những người đối diện tôi, những người khuất mặt, những cái gì của các càng không vũ trụ tôi đã quy, tôi quy vô cùng mà tôi nói không được. Nếu tôi nói ra tôi quy tất cả thì người ta nói tôi điên. Nhưng mà kỳ thật trở về với mọi trạng thái của chính tôi phải bắt buộc phải quy tất cả. Những sự đau đớn của cọng cỏ, những sự đau đớn của bất cứ một vật chất gì của tôi bị trầy trùa, tôi cũng cảm thấy đau đớn. Thì những vật đó nó có liên hệ gì với tôi mà tại sao tôi đồng thức? Tôi cảm thấy chuyện làm của tôi không đúng, làm cho nó trầy trụa, làm cho nó hư hao, làm cho nó sức mẻ. Miên kiên bể tôi cũng không muốn. Tại sao? Đó. Vạn linh chung sống trong một nhịp thở, trong cõi hòa bình của nội tâm. Êm ả, nếu tôi biết yêu thương, tôi biết sử dụng, thì món quà tôi sẽ dùng mãi không hư. Món quà quý yêu của các nhân loại đã đóng góp với tinh thần sáng suốt, bất cứ cái gì đều quy cả. Đến ngày hôm nay vật chất tiến bộ vô cùng để cho chúng ta thấy mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi tuần cũng mỗi thay đổi, nhiều việc gọn ghẽ càng ngày càng gọn ghẽ hơn. Rồi đối với những người tu thì càng ngày càng thấy càng có sự gọn ghẽ. Hồi trước các bạn đòi hỏi ăn này ăn nọ, bây giờ có gì ăn các bạn cũng ăn. Mà các bạn thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ để cho họ gia nhập cái tiểu thiên địa này và đồng hành với các bạn. Thì các bạn thấy có nhiệm vụ ăn cái gì các bạn cũng đưa vào tâm thân các bạn. Và các bạn trì niệm để hòa giải. Nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trong việc thực hành đồng đẳng hòa bình chung tiến. Cho nên trong cái cơ tạng của các bạn không phải là phạm ly eo hẹp. Nó chưa đâu đó có trật tự. Các bạn mới quân bình, mới đi đứng, mới nói năng được. Chứ còn không phải là hỗn ảo được. Ở trong đó nó có sự trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó cơ quan của gan, cơ quan của thận, cơ quan của phổi, cơ quan của tim, cơ quan của bao tử. Làm việc 24/24, cơ quan của thận rất rõ ràng. Đó. Rồi nó mới cung ứng về khối óc. Tất cả những hành động từ cái miệng của các bạn mà đi xuống tới chân đều cung ứng về trung tâm bộ đạo. Đó, ngày đó là phải như này hoạt động bao nhiêu, rốt cuộc sự thanh tịnh phải cung ứng lên trên đó. Cho nên chúng ta trụ tâm lên trên bộ đầu và từ bộ đầu xuất phát đi lên hòa hợp với sự thanh nhẹ để tiếp tục học nữa và đi nữa, đi nữa, đi nữa. Cái cấu trúc thiên địa nhân nó tiến hóa vô cùng khai mở. Những người mới tu đang lo thượng trung hạ bộ đạo, ngực bụng đó, thượng trung hạ đang làm pháp luân thường chuyển và giữ lại tinh khí thần bên trong. Tinh khí thần trụ thì mới làm chủ được thể xác. Tinh khí thần tán là lệ thuộc ngoại cảnh. Cho nhiều người tu tinh khí thần tán không phải là tu vô vi mới bị khùng điên. Không phải, chính nó đã khùng điên từ lâu. Mà ngày hôm nay nó vô nó thực hiện rồi, nó thấy lờ đờ lĩnh đỉnh. Đó là nó đã phân tán cái tinh khí thần nó từ trước. Cho nhiều người tuổi trẻ phần nam hay hướng về tình dục thú dâm, cho nên cái tinh khí thần nó yếu. Bà con gái cũng hướng về con đường đó, làm cho tinh khí thần nó lũng bại, nó lệ thuộc. Cứ tưởng là mình sẽ được một cái gì, không được gì hết. Các bạn chỉ tiêu hao và không tiến được. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền rồi, chúng ta mới thấy rằng càng khôn vũ trụ thượng trung hạ đều bảo tồn giữ tiến thăng. Mà chúng ta không bảo tồn, không giữ, làm sao tiến thăng? Đó, lo tranh chấp người này người kia người nọ, đó là cũng hư cái thần thức. Mà lo thanh tịnh trì niệm thì cái thần thức nó mới trụ. Cho nên cái kỹ thuật tu học là rất đơn giản, nó trụ nó mới có cơ hội lập hạnh. Mà nó phân tán thì không có cơ hội lập hạnh. Càng tu càng sân si, càng tu càng ác độc, vì nó yếu hèn tham muốn thì nó mới là ác độc. Tôi thấy tôi nghèo là tôi phải tham. Mà khi mà tôi thấy tôi đầy đủ, tôi sống với cả càn khôn vũ trụ, tôi đâu cần tham. Tôi thiếu cái gì? Tôi hậu quan trọng của tôi là hơi thở. Mà hơi thở tôi có rồi, tôi giữ hay là không? Chứ khi các bạn đã tiêu hao về tình dục rồi, các bạn thấy cái hơi thở các bạn nó yếu lắm rồi. Nó khác, nó yếu lắm, không có thể giúp các bạn làm cái gì được hết rồi. Đầu óc không có suy nghĩ được. Mà các bạn giữ rồi, các bạn thấy lúc nào các bạn cũng đầy đủ, có thừa ban bố cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Càng trụ càng thanh cao, càng trụ hòa hợp với thiên địa nhân hướng thượng, thì lúc đó mới trụ tâm thật sự chiếu qua hòa hợp bên trên, thì hồi quang phản chiếu mới thấy rõ cái hào quang trong thâm tâm chúng ta có. Ngay bộ đầu chúng ta có, chúng ta mới nhận định giá trị của sự vô cùng, sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp, sự hòa hợp sự thanh lọc. À, các bạn trụ rồi thì bất cứ các bạn đi đâu các bạn cũng thanh lọc. Hào quang bộ đầu của các bạn mà trụ rồi thì lúc nào các bạn thấy cũng có cơ hội sửa mình, có cơ hội qua giải, có cơ hội cứu khổ ban vui. Lúc nào các bạn cũng thấy rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta không trụ được tinh khí thật thì không mong gì tu. Mà các bạn càng tiêu hao tinh khí thần thì sinh danh tu và thiếu tu. Chúng ta tu phải thực hành để kiểm điểm cái giá trị cần thiết là những món gì đối với cơ thể, món gì đối với tâm linh. Đó. Cái cơ thể chúng ta cần được thanh khí điều hòa luôn luôn thường trực 24/24, con người nó mới khỏe mạnh. Rồi tinh khí thần trụ, linh điển nó mới xuất nhập dễ dãi, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới học hỏi được vô cùng. Cho nên tôi rất có duyên lành ở kỳ này đến xứ Úc với các bạn, và mong các bạn nên sớm thức giác, đồng hành trở về với chính mình. Các bạn quên ngoại cảnh, nuôi dưỡng tâm thức thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh. Nên tôi khuyên mọi người nên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vun bồi ý chí sáng suốt trên đỉnh đầu để khai mở tâm linh, là con đường tự giải thoát cho chính mình. Càng ngày các bạn càng thực hành, các bạn thấy sao gần các bạn nhiều hơn. Chính các bạn là con người mà ngày hôm nay tu rồi, các bạn mới hiểu bạn nhiều hơn, chứ trước kia chưa hiểu đâu. Ăn mặc bảnh bao, tắm rửa sạch sẽ, lang bang ngoài đường, đi đây đi đó chả làm được gì, bày chuyện này bày chuyện nọ, rốt cuộc cũng ôm cái không thôi. Các bạn tưởng là các bạn có cái chuyên môn kiếm được tiền đó rồi các bạn được. Tánh các bạn không sửa thì tiền nó cũng như là rác. Kiếm được tiền, tánh các bạn được sửa, tâm thân các bạn được an nhẹ, cái đó mới thấy giá trị. Nếu các bạn không biết sửa lại bạn thì làm sao các bạn tiến? Các bạn ôm sự khổ sầu buồn tối vì hướng ngoại, biết gia đình là quan trọng nhưng mà cái thức lại còn quan trọng hơn, cái tâm các bạn là quan trọng hơn cái gia đình. Mà bạn không biết vun bồi cái tâm thì bạn ôm cái gia đình thì các bạn càng lủng bãi nữa. Tôi phải vì gia đình, tôi phải vì này vì kia vì nọ, nhưng mà tôi không có thức, tôi không có sáng suốt thì cái gia đình tôi đâu còn giá trị nữa. Tôi sáng suốt tôi mới lập được cái hạnh trật tự và gia can của tôi không bị thua lỗ. Càng ngày chậu bông tôi càng ngày càng nở vui, càng cung ứng tốt đẹp cho những người ở xung quanh tôi mới thấy có giá trị. Tôi không lập hạnh làm sao tôi hành tiến? Nhưng muốn hạnh ở đâu? Nó nằm trong chân tâm. Phải cấy, phải làm sao cho nó phát triển. Nên lui về dung điểm thanh tịnh nó mới phát triển. Muốn đạt được dung điểm thanh tịnh trong gia can phải làm cái gì? Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi thương yêu mà tôi không tha thứ thì tôi độc tài. Tôi thương yêu chồng, tôi thương yêu con, tôi không một bước cũng không có xa, nhưng mà tôi không biết tha thứ. Nó chọc tôi còn giận, tôi ôm mà tôi không tha thứ. Tôi là một người tối tâm và làm cho mọi người tối tâm không? Tôi tha thứ, thương yêu là tôi phải xây dựng tôi mới có cái lượng từ bi để tha thứ. Nếu tôi không biết xây dựng cho chính tôi, làm sao tôi có cái lượng từ bi tha thứ? Tôi không có quân bình làm sao tôi tha thứ? Tôi phải xây dựng cho tôi không? Tôi phải gọt rửa cho tôi không? Tôi phải dọn dẹp cho trật tự cho chính tôi trước hết không? Và tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi đối với gia can tôi, đối với con em tôi, đối với cha mẹ tôi, có phải như vậy không? Tôi không có thể nghe mà tôi trách móc một cách sai lầm và nhận định như vậy và bắt người ta làm như vậy. Cái đó là tự mã nhục mình mà thôi. Cho nên sửa mình để ảnh hưởng người khác, đó là điều phước huệ. Không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác thì vô phước mà không huệ, thì con người không có sáng suốt, rồi đâm ra sân si, chê bai người khác cách vô lý mà không chịu sửa mình, tạo cái đường tâm tối cho tâm hồn. Đại sự không làm, đi làm tiểu sự. Đó, cho nên thế gian kêu bằng tiểu nhân chứ không phải quân tử. Người quân tử phải dụng trí, chứ không phải dụng hành động, mà làm cho hư hỏng tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cuộc đời của chúng ta phải chịu gánh vác rất nhiều chuyện phải làm, chứ không phải đơn giản như những người eo hẹp, tưởng sai và làm sai. Cho nên trong cái gia can của chúng ta, nếu ta là một người đậm nhất trong gia đình, người nào cũng đàng hoàng, thăng hoa, làm cho việc sáng suốt đời đời của tâm hậu, thì cái gia can nó yên ổn vô cùng, rất tốt đẹp. Mà có một người điên loạn, lưu manh, sân si, thì cái gia can không thể nào yên. 10 người nhưng mà có một người như vậy là cái gia can không yên rồi. Chúng ta thấy rõ. Mà cơ quan của chúng ta trong này, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận, mà một bộ phận hư là 4 bộ phận kia cũng không yên. Mà lấy gì hỗ trợ cho nó điều hòa? Phải có thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ mới là thật sự có sức lực qua giải không các bạn? Đó, các bạn hít thở không à, rồi các bạn suy luận lấy cái gì để hỗ trợ cho nó điều hòa. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn dồn lại cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác, các bạn mới từ sợi tóc, lỗ chân lông, ngón chân, móng chân, móng tay của các bạn thấy nó hay, nó siêu diệu, nó cấu trúc từ từ trong sự thanh nhẹ, khéo léo, tinh vi. Chứ không phải cái chuyện hỗn ẩu mà có thể tạo ra được. Cho nên nhiều người chưa hiểu được cái sự cấu trúc của siêu nhiên mà cái kỹ thuật tu học nó trì trệ. Chúng ta thấy tất cả một cử một động, cơ tạng của chúng ta, khối óc tinh vi cấu trúc từ ly từ tí mà cẩn thận vô cùng, khi đặt vô là không có sai. Rồi chúng ta ôm cái xác này, chúng ta càng ngày càng quỷ hoại, đòi hỏi sự thăng thế, đòi hỏi sự kết quả trước mặt, trưng bày bằng chứng, nhưng mà quỷ hoại không hay. Cho nên người tu, người ta khép mình thanh tịnh, muốn đấu tranh một cách vô lý, nhưng mà trở về với thanh tịnh để làm việc lớn tương lai thật sự có hữu ích cho ta và cho quảng đại quần chúng. Những gương lành đã lưu lại chúng ta những anh hùng tự thức, đã thầm kín làm hạnh tốt cho đại chúng, vẫn lưu niệm trong thâm tâm của chúng sanh. Chịu người lạy, chịu người quỳ, những bậc anh hùng sư sở nào cũng có, hạnh hy sinh rõ rệt, thức hòa đồng khai mở. Đó, ngày nay chúng ta tu đây, chúng ta trở về với hạnh hy sinh. Hy sinh cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng từ xa xưa tới bây giờ, là thấy chúng ta sai, nuôi dưỡng cái tánh hư xấu tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chúng ta dẹp nó đi, chúng ta đưa nó hướng thượng để mở về cái thức hòa đồng sáng lạng chiếu rọi cả càn khôn vũ trụ, cái tương lai chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát. Và thấy chúng ta bao giờ tội của chúng ta nhiều, lúc nào cũng phải sửa, cũng phải tiến để ảnh hưởng. Huynh đệ tỷ muội chúng ta cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải một nhóm người nhỏ. Chúng ta phải ý thức điều này. Hạnh hy sinh của các bạn càng cao, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn càng cao, ý chí các bạn được bộc khởi sáng ngời. Bất chiên tự nhiên thật, hữu xả tự nhiên hương. Các bạn càng tu càng thấy mọi người sẽ đến với các bạn, và mọi người sẽ đồng hành với các bạn. Mọi người sẽ bỏ hy sinh tánh hư tật xấu, dứt khoát để tiên tư hòa đập đờ đờ bất diệt. Phật hồn không bị diệt. Tại sao chúng ta làm chuyện eo hẹp? Kết quả gì? Giúp được ta những gì? Có phải rốt cuộc các bạn ôm lấy sự sân hận bất chánh và không tiến thân không? Cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng tức khắc, vì mấy chục năm rất đơn giản tại thế gian, không kịp mà tu sửa. Những công chuyện động loạn càng ngày càng dồn dập, chúng ta không tiến được. Mà nếu chúng ta sửa cái điểm chánh ở bên trong thì bao nhiêu đến chúng ta cũng giải tỏa được, cũng ảnh hưởng được, cởi mở được, giữ cái thanh tịnh. Mới thấy quân bình của các giới, thấy sự quân bình của các giới, chúng ta mới hỗ trợ cho sự quân bình đã tiến qua. Thì sự bình đẳng ở nhân gian chúng ta thấy chế độ tự do luôn luôn bảo vệ nhân quyền. Mà cái nhân quyền của phần hồn chúng ta không biết bảo vệ, thì cái nhân quyền của thế gian biến cải thành là hư quyền, không có nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta trở về với phần hồn thanh tịnh của chúng ta quy cái nhân quyền nhiều hơn. Mỗi người có sự tự do thăng hoa của chính họ. Khi mà mọi người ý thức được cái nhân quyền của phần hồn thì đâu có còn tham lam của cải của thế gian. Giành giật để làm gì? Có kết quả gì cho chúng ta? Chúng ta đã có sẵn phong phú quá nhiều rồi. Trời Phật đã ban cho chúng ta thanh khí điển đầy đủ phương tiện để sống trong sự sống. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng trong thanh tịnh, không nên động loạn. Ngày hôm nay chúng ta ý thức đây là làm một việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Các bạn càng sớm trở về với thanh tịnh, các bạn mới thật sự đóng góp cho gia can, xã hội, đất nước, quảng đại nhân quần tại thế gian này. Chỉ có một cái phương thức trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn nếu các bạn động loạn, cơ hội cuối cùng, cơ hội chót này, thì các bạn làm những điều vô ích thì các bạn sẽ gặt hái những điều vô ích mà thôi, không kết quả. Cho nên đêm khuya thanh tịnh, các bạn nên xét lại một ngày hành động. Hàng mấy tiếng đồng hồ các bạn đã làm gì hữu ích cho quảng đại quần chúng, và làm gì hữu ích cho chính bạn. Cho nên lui về cái điểm thanh tịnh, chúng ta tu cũng như ta bước vào cái lớp chuyên môn để học, rồi sau này mới cung ứng cho quảng đại của chúng ta tương lai. Cho nên các bạn khép mình trong hữu ích, không phải khép mình trong sự vô ích. Không nên hiểu lầm tôi tu là tôi bỏ tất cả. Đâu có cái gì các bạn bỏ đâu. Cái nào nó cũng có sự thanh tịnh ngộ nghĩnh của chính nó. Mà chính các bạn đã trở về sự thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy rằng tất cả mọi việc đều hữu ích và ngộ nghĩnh tốt đẹp trong xây dựng, kích động và phản động để thức tâm chung sanh mà thôi. Thì các bạn đâu có bỏ cái gì đâu. Cái gì các bạn cũng có cái tinh thần nuôi dưỡng để thăng hoa, không bị kẹt và không có tạo những sự mờ ảo nữa trong thực hành. Được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, được một thước hay một thước. Đó. Chứ không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng mà không thực hành. Đó là đòi hỏi một cách vô lý và không giúp các bạn tiến nhưng mà hại các bạn mà thôi. Cho nên khi chúng ta biết phần hồn bất diệt, chúng ta không làm điều sai quấy. Nếu các bạn cho rằng bạn chết là thôi, thì một ngày nào đó các bạn phải đứng trước mặt sự phán xét. Lúc đó mới là thấy đau khổ. Cho nên chúng ta hiểu cái đường bền, lâu dài, thực tiễn trong thực hành. Chúng ta nên nuôi dưỡng nó và tiến hóa cho kỳ được. Trong thanh tịnh chứ không phải trong động loạn. Trong động loạn chúng ta có dư có thừa. Chúng ta bây giờ chứa một tâm rác rến, miệng nói đạo đức, tâm sân si, ghét người này, giận người nọ, phê phán, bất chánh, nghĩ mặt tiền, biết một mặt, không biết hai mặt, cũng la lô ôm sụp, làm cho gia can bất ổn. Ngày nay chúng ta cố gắng sửa lại, ổn định đi, trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Nhân hậu, chúng ta mới biết giá trị của sự thức giác và nuôi dưỡng sự thức giác trong sự tiến hóa về thanh quang điển lành, chứ không phải về vật chất. Không có lý luận về vật chất, mà chủ đề của vật chất chúng ta phải xét. Ôm thể xác phải bảo vệ tinh khí thần, đó là tam bảo của thể xác. Nếu các bạn phung phí tinh khí thần là không còn sức tu học, đờ đạo đều bại hết, không có tiếng. Biết nuôi dưỡng tinh khí thần cho khởi điểm thì cái kim mộc thủy hỏa thổ nó mới có cơ hội lập lại quân bình. Lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về ngôi vị ngự trị, giải tỏa sự phức tạp của nội tâm như ngoại cảnh. Lục căn lục trần sẽ bái phục tâm thức của các bạn. Cho nên cái phương pháp tu hành khứ trực lưu thanh, các bạn nên thanh tịnh, nghiêm ngẫm sau cơn thiền của các bạn. Các bạn thấy cái giá trị thực hành, chính ta hành cho ta, chẳng có ai hành cho ta. Cho nên phải tự tu, tự tiến là quan trọng. Thành thật, cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.